những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa.
Nhã Quyên Hoàng Thủy kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên Hoàng Thủy kính gửi lời chào đến cô Betty.
À vâng, cô Betty xin mến chào Nhã Quyên, xin mến chào Hoàng Thủy và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì các cháu bên đó với thời tiết bên đó như thế nào?
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến cô Betty và Nhã Quyên và tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. À, vâng thưa cô, thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp ạ, không có lạnh như mọi hôm. Hai ngày trước thì ở đây lạnh lắm luôn đó, nhưng mà hôm nay thì có một tí nắng.
Vậy quá tốt rồi, cô Betty cũng thèm lắm, bởi vì tuần vừa rồi chắc mọi người chắc cũng nghe cái vụ cháy ở bên Cali này nữa đó. Không biết tại sao mà trời đầy hay sao mà đầy hay là bắt phạt Cali này, mà năm nay nhiều cái trận gió gọi là Santa Ana wind á, xong rồi nó thổi đi rồi cái vùng từ vùng sa mạc nó thổi xuống đây. Cháy nhiều lắm, cháy đến nỗi mà phải nói là đến 3-4 cái vùng cháy ở gần Los Angeles á, nó thành phố gọi là Ventura, nó cách Los Angeles theo về phía tây bắc á, mà phải nói là nó gọi là cái tên cái đám cháy nó gọi là Thomas Fire, nó thiêu rụi trên 132.000 acre đó và khoảng 440 căn nhà đủ loại ấy, ở cái vùng tây bắc Los Angeles đó. Nó cũng thuộc ba đám cháy lớn, phải nói rất là nguy hiểm, mà có khoảng trên 200.000 người đã phải di tản nữa. Đến 440 căn nhà bị thiêu rụi thì các cháu biết là nó nhiều như thế nào không? Những cái vùng đó là vùng dân giàu ở không đó nha. Thật ra nó đủ loại hết chứ không phải chỉ có dân giàu đâu. Đó rồi các trường học phải đóng cửa, trên 640.000 học trò, học sinh phải đóng cửa cái trường học nữa. Thành ra là năm nay á, California rất là thiệt hại rất là nhiều. Rồi còn có những cái kiến trúc mà cổ của từ trước đến giờ của cái California này đó, nó nằm dưới phần Los Angeles á, nó phá hủy trên 500 cái kiến trúc đủ loại hết. Thấy dễ sợ không? Gần 6.000 lính cứu hỏa đến mà để mà cứu cho những cái đám cháy đó. Thành ra nói là Cali thì thật sự ra trời cho cái này mất cái thì được lấy cái khác thôi, nó là cái vùng đất vàng, vùng đất hứa của mọi người. Nó giàu có lắm đó, nhưng mà thật sự ra là những cái vụ cháy như thế này á, rồi sẽ làm cho California nó nghèo hẳn đi. Nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà nhà cửa bên Cali á, thì nó cũng rất là đắt. Những cái căn nhà mà bây giờ phải nói là cho thuê á, rất là đắt đỏ, không có nhà cho thuê nữa. Thành ra là thôi, cũng có mọi người họ cũng thấy như vậy thì nhiều họ cũng sợ đó, họ cũng không dám về đây, bởi vì cái đồng lương của họ không có đủ để mà chi phí cho tiền thuê nhà cũng như là tiền mua nhà ở bên này. Cũng rất là tội nghiệp, có mấy người làm trong sở của cô Betty đó, cái lương họ cũng vừa phải thôi, nhưng mà họ nói là bây giờ có mấy người con, hai ba người con thì rốt cuộc họ cũng phải chạy đi qua cái tiểu bang khác để mà họ mướn nhà, bởi vì cái đồng lương cả hai vợ chồng làm á không có đủ để mà chi phí cho nhà có ba người con. thành ra là mình cũng thấy feel sorry cho những cái người đó là như vậy. Thành ra khi mà nghe nói bên đó có tuyết nữa, có cái vùng nào bên đó có tuyết, vùng
ở Houston. Năm nay ở Houston thì có tuyết sớm hơn ở bên Dallas thưa cô. Mọi năm thì là ở Dallas, thường là bên Dallas lạnh hơn ở phía Houston. Nhưng mà không hiểu năm nay là như thế nào mà tự nhiên là ở bên đây thì buổi sáng chỉ có 2 ngày trước á, thì ở bên Dallas thì chỉ có một chút gọi là snowflakes thôi. Nhưng mà ở Houston là tuyết trắng ngập đường luôn. Mà phải là không biết là lý do tại sao, nhưng mà năm nay ở Hoa Kỳ có rất là nhiều thiên tai cô, ở bên Texas và ở bên Florida thì mình có cái vụ mà giống như là bão, và bây giờ thì bên Cali là bị liên tục luôn cô ha, hình như gần như là 2 tháng liên tục, tháng vừa rồi cũng có bị cháy rừng.
Đúng rồi, 2 tháng liên tục bị mấy cái đám cháy nữa. Thành ra là cái tài nguyên của với như tài sản của bên Cali này ấy, nó cũng phải nói là nó cũng bây giờ cũng rất là eo hẹp rồi, không biết những cái người mà có những cái được welfare rồi được cái từ trước giờ được ưu tiên đó, những người già này nọ được ưu tiên về bên Cali này được hưởng nhiều cái quyền lợi, không biết có còn cái những cái phần để cho những cái người đó lại hay là không.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Thì nếu như quý vị không thể nghe radio trên xe hoặc trong nhà qua làn sóng 1600 AM, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563 để mà mình có thể nghe tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM suốt 24 tiếng trong ngày. Và vâng, thưa cô Betty, thì ngày hôm nay không biết là cô Betty có một cái lá thư chia sẻ của vị thính giả nào không ạ?
Chắc chắn là cô có cái lời tâm sự, mà phải nói cái lời tâm sự hôm nay của một cái bác á. Bác đã 72 tuổi, thì xin quý vị cố gắng lắng nghe. Với cái thời tiết mà mùa thu như thế này ở bên đó thì xin quý vị cố gắng lắng nghe, và quý vị nếu mà không nghe được thì quý vị nghe các cô xứ ngôn viên đó, chỉ cái cách mà là nghe được và trả lời và gọi vào, thì xin quý vị cố gắng thực hiện những cái điều đó để chúng ta có thể liên lạc được với nhau, và xin quý vị đóng góp những ý kiến quý báu vào cho chương trình ngày hôm nay. Becky xin cảm ơn rất là nhiều, và bây giờ xin kính mời quý vị lắng nghe một cái bức thư của bà Kim Thiện. Bà năm nay 72 tuổi đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Bixi, tôi tên là Kim Thiện, năm nay tôi 72 tuổi. Tôi có 5 người con, trai gái đủ cả, qua đây từ năm 75. Các con tôi có đứa học hành có bằng cấp, có đứa bỏ ra buôn bán, tương đối có ăn có mặc. Tôi có 12 đứa cháu nội, ngoại và ba chắt. Sở dĩ tôi phải đem gia đình mình ra đây để cho cô và các thính giả biết, bởi vì tôi đã nhìn thấy các cháu tôi, chúng nó sinh đẻ bên Mỹ, nhưng có đứa nên người, có đứa hư đốn, xì ke ma túy. Trong 5 đứa con của tôi thấy chương trình của cô Bixi từ lâu cũng đã giúp cho việc nhắc nhở phụ huynh giáo dục trẻ em. Do đó hôm nay, với hoài bão của một người già gần đất xa trời, tôi lấy kinh nghiệm của bản thân tôi và gia đình của tôi đưa lên đây để nhờ cô Bixi đưa lên đài, để hầu có giúp đỡ phần nào cho các thế hệ mai sau. Đó là điều tôi hằng quan tâm từ ngày tôi bỏ nước ra đi. Thưa cô, sau đây xin nhờ cô quảng bá những điều mà tôi viết tiếp theo đây. Tôi rất cảm ơn cô rất nhiều. Trước hết, tôi nghĩ tôi có 10 điều mà từ lâu tôi ấp ủ để tôi nói lên những cái nguyện vọng của tôi như thế này. Thứ nhất là cha mẹ muốn dạy cho con cái được nên người, cũng như bây giờ các cháu chắt của quý vị nên người. Thì điều thứ nhất là chúng ta phải khuyên các con, các cháu của chúng ta như thế này. Ngay từ cái ngày con chúng ta chào đời, đã bắt đầu tiếp xúc với nhiều loại hạng người. Sở Sở hữu, sở thích, tính cách của mỗi người cũng đều khác nhau, muôn hình vạn trạng, không ai giống ai. Có người sẽ bởi vì ngoại hình của con, tướng mạo của con mà không thích con. Có người sẽ bởi thành tích, năng lực của con mà không thích con. Lại cũng có người sẽ bởi vì sở thích của con khác biệt với họ mà không thích con. Nói chung, con phải nhận rõ hiện thực này. Nhưng đây vốn không phải chuyện gì xấu cả, con càng không nên vì vậy mà phủ nhận chính mình. Chỉ cần con kiên trì làm những điều đứng đắn, chỉ cần con kiên trì làm một người lương thiện, chính trực, làm như vậy, có những người không sớm thì muộn sẽ thay đổi thái độ đối với con. Còn về những người trước sau vẫn không quý mến con, thì hãy tôn trọng, nhưng không nhất thiết phải gần gũi họ, bởi vì họ có thể không phải là người thân thiện gì. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, con hãy nói cảm ơn thật nhiều. Bất kỳ ai ở bên cạnh con, bao gồm cả cha mẹ của con, đều không có nghĩa vụ phải đi giúp đỡ con, chăm sóc con. Cha mẹ đã cho con tính mạng này, đây đã là ân huệ lớn nhất với con. Vậy nên, khi người khác giúp đỡ con một lần, con nhất định phải nghiêm túc nói lời cảm ơn họ từ tận đáy lòng. Nếu không, sẽ không có lần thứ hai đâu. Khi người khác không muốn giúp đỡ con cũng không cần phải oán hận trong tâm mình. Bởi vì con hãy nhớ một điều rằng, người khác vốn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ con. Đây là điều thứ ba. Con học là cho chính bản thân con, chứ không phải là học cho bố mẹ. Vì sao bố mẹ cứ mãi giúp con học? Chỉ khi con đọc nhiều sách rồi, con mới có thể phân rõ thị phi, không đến nỗi bị những người có lực dụng ý không tốt để che mờ con mắt. Cũng không đến nỗi bị những người nông cạn làm ảnh hưởng đến tư duy của con. Chỉ khi con có được trí thức tốt rồi, con mới có thể thoải mái lựa chọn cho mình một phần công việc mà con yêu thích. Mới có thời gian đi làm những điều con thích, chứ không đến nỗi phải vì sinh tồn mà ủy khuất, bận rộn, lao lực cả đời. Điều thứ tư, mạng sống là vô cùng trân quý con à. Bởi các con còn nhỏ, vậy nên chuyện sinh tử vẫn còn chưa thể cảm nhận được. Chỉ đến cái tuổi bước sang tứ tuần, khi mà bạn bè ở bên cạnh có những người đã ra đi, phải biết rằng nhìn thấy những người cùng tuổi ra đi là một chuyện vô cùng đau lòng. Hơn nữa, khiến người ta rất hoang mang, đau khổ hơn, chính là người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh. Vậy nên, trong những ngày tháng con khủng hoảng nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất, con phải lựa chọn kiên cường mà sống, chớ nên dại dột tự làm tổn hại chính mình. Mạng sống của con là bố mẹ ban cho, con không có quyền vứt bỏ. Điều thứ năm, con hãy nhớ về thăm nhà thường xuyên. Khi con ngày một khôn lớn, bầu trời của con sẽ ngày càng rộng mở hơn, con có thể sẽ ngày càng bay xa hơn nữa. Cha mẹ cũng bởi vậy mà cảm thấy vui mừng. Nhưng khác biệt với con, cha mẹ lại ngày một già đi, bầu trời của cha mẹ sẽ ngày càng thu nhỏ lại. Nói thật lòng, cha mẹ nào cũng đều cảm thấy mâu thuẫn trong tâm. Vừa mong con cái có thể dương cánh bay cao, lại mong con cái có thể bầu bạn bên cạnh. Càng già thì lại càng như vậy. Vậy nên, dù sau này con có bận rộn thế nào, mong con hãy dành thời gian về thăm nhà thường xuyên. Có thể làm bữa cơm cho con, có thể chuẩn bị giường đệm cho con. Đó cũng là niềm vui lớn lao của cha mẹ. Điều thứ bảy, con à, tình yêu vĩ đại hơn, nhưng cũng bình thường hơn những gì con nghĩ. Sẽ có một ngày nào đó, con sẽ cảm thấy vô cùng thích thú với một người bạn khác giới trong lớp. Con muốn cùng cô cậu ấy đi hết quãng đời về nhà, đi hết quãng đường về nhà sau khi tan học. Con muốn tặng quà cho bạn ấy. Con muốn được nắm lấy tay bạn ấy. Và rồi đến lúc các con cũng sẽ lại chia tay. Đây chính là cái gọi tình yêu. Nhưng mà tình yêu thực sự cần được hun đúc nên từ sự hy sinh, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Và tình yêu cuối cùng sẽ bình thản trong cơm áo gạo tiền. Cái tuổi đôi mươi, khi mà bản thân nếu chưa thể gánh nổi bất cứ trách nhiệm gì, cũng không mang đến được hạnh phúc cho bất cứ ai. Vậy thì đừng làm những việc vượt quá giới hạn, với ai cũng đều không tốt cả. Điều thứ bảy, con hãy nhìn thẳng vào những điều bất công trong cuộc sống. Chỉ cần là xã hội sẽ đầy rẫy những cạnh tranh và bất công, nhưng chúng ta vốn không cần phải quá dính mắc vào những việc này. Cố gắng nâng cao bản thân mới là điều thực tế. Xe của nhà chúng ta không được tốt đẹp sang như của nhà hàng xóm. Con không cần phải có chuyện này. Con không cần phải vì chuyện này mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vì xe của nhà chúng ta chính là bố mẹ mua bằng mồ hôi và sức lao động của chính mình. Vậy nên không có gì phải mất mặt cả. Còn như xe của nhà chúng ta hơn của hàng xóm, con cũng không có vốn liếng gì để lấy làm tự hào. Bởi vì chiếc xe này hầu như không có chút quan hệ gì với con. Con chưa từng làm cái gì cho nó cả. Nếu như con ở vào tình thế không thuận lợi, suốt ngày oán trách cuộc đời bất công, như thế nó sẽ ăn mòn ý chí của con, khiến con trầm cảm, chịu nhiều bất công hơn nữa. Còn như con có được ưu thế gì đó, cả ngày khoe khoang, như thế sẽ che khuất tầm mắt của con. Chỉ sợ có một ngày con sẽ sa ngã thành loại người mà con vốn xem thường trước đó. Điều thứ 8, bất cứ lúc nào cũng đều phải giữ mình trong sạch. Bất cứ trường hợp nào cũng đều không được buông thả chính mình, bất kể là trên tinh thần hay là trên nhục thể. Cần phải kiên định với nguyên tắc đạo đức đứng đắn của mình. Những thói hư tật xấu, con nhớ đừng bao giờ phạm phải. Ví như rượu, chè, thuốc lá, ma túy, loạn tính, vân vân. Đối với con gái mà nói, điều này càng quan trọng hơn, bởi vì bản thân con gái vốn ở vào địa vị khá là yếu thế. Một lần phóng túng thường sẽ phải trả giá bằng nỗi bất hạnh của cả cuộc đời. Điều thứ 9, tiền quan trọng, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn tiền nhiều. Tiền bạc vốn dĩ quan trọng trong cuộc sống này, nhưng mà quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Những cách thức thông qua như trộm cắp, lừa gạt để có được tiền bạc, con tuyệt đối không được áp dụng dù chỉ một lần. Điều thứ 10, phàm làm việc gì cũng đều phải dựa vào bản thân. Dựa núi, núi sẽ sập. Dựa người, người sẽ bỏ chạy. Duy chỉ có bản thân con mới là người đáng để dựa dẫm nhất. Có rất ít đồng nghiệp sẽ thật lòng giúp đỡ con. Cha mẹ sẽ già đi, không thể đi cùng con cả cuộc đời được. Còn các anh chị em đều sẽ có gia đình riêng của mình cùng với các vấn đề của bản thân. Chính ngay cả con cái của con, sớm muộn gì cũng sẽ rời xa con mà đi thành gia lập nghiệp. Vậy nên, con cần phải có đam mê của chính mình. Có thân thể khỏe mạnh, bản thân hãy vui vẻ đi đến cuối cuộc đời. Chúng tôi xin kính chào cô Bixi và kính mong cô đưa lá thư này của tôi lên trên đài. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Kính chúc cô luôn khỏe mạnh. Dạ vâng, đó là một cái lá thư tâm sự của bà Kim Thiện, 72 tuổi đã gửi cho chúng ta. Và Bixi nghĩ rằng nãy giờ Bixi cũng đọc cũng rất là chậm và cũng rõ ràng để cho quý vị nghe. Mà xin quý vị nhớ được cái phần nào thì xin quý vị góp ý vào với cái kinh nghiệm của quý vị. Bixi nghĩ rằng trong quý vị thính giả cũng có các cô, các bác, các chú gì cũng đã lớn tuổi thì cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời. Và hôm nay bà Kim Thiện đã tâm sự với chúng ta. Ngay từ đầu bà cũng nói là bởi vì bà có mấy năm người con, mà sau đó thì mấy người con có, cũng có người thành công, cũng có người thất bại, và cũng có mấy đứa cháu nữa, cũng có đứa nó hư đốn, nó xì ke ma túy. Thành ra là bà ở bên này bà có những cái tâm sự như vậy và bà đưa lên đây để cốt ý là chăm trong vị cũng như là giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta cũng như là ông bà. Và bây giờ xin kính mời quý vị những chút thì giờ quý báu để gọi vào đăng ký vào cái này. Thì xin cảm ơn rất nhiều và cô trở lại với Hoàng Thị và Nhã Quyên.
À, dạ vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. À, và ngày hôm nay là lá thư của bà Kim Thị, một lá thư rất là đặc biệt. À, lá thư này không phải là hỏi quý vị đưa ra những cái góp ý cho bản thân của bà, mà là bà muốn góp ý những cái kinh nghiệm mà bà đã từng trải qua. Bà muốn chia sẻ những gì mà bà trong cái gia đình của bà. Và vâng thưa quý vị, nếu quý vị muốn gọi vào để góp thêm ý với bà Kim Thiện, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu như mà quý vị vẫn không nghe rõ chương trình trên làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM, xin mời quý vị gọi vào số 425-585-1563, 425-585-1563. À, số 425-585-1563 là để nghe chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và số điện thoại để gọi vào góp ý cho chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoàng Thủy, Nhã Quyên và cô Bích Ti xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, dạ Bích Ti xin mời ạ.
Nãy mới nghe Bích, xin chào Hoàng Thủy và Bích Ti, mình mới nghe xong cái 10 cái điều đó.
Dạ.
Dạ xin anh cho biết cái danh trước được không ạ?
Thạch, mình tên là Thạch.
Dạ. Dạ xin
dạ, Bích Ti xin chào anh Thạch, xin mời anh ạ.
Trước tiên là mình không có xin góp ý gì thêm, tại vì nó đúng với cái tư tưởng mình đang suy nghĩ trong đầu rồi. Trong nó không thể hết tất cả 10 điều, nhưng mà cũng đúng được 3-4 điều.
Dạ.
Thì bây giờ mình chỉ xin một thứ thôi, là có thể có được cái bản copy của cái đó không vậy?
Dạ thưa là anh cần cái bản đó phải không anh Thạch?
Dạ đúng.
Dạ thì bác cái viết bằng tay bác gửi cho Bích Ti đó. Dạ.
Thì rõ ràng mình không biết là bác ấy là văn chương cỡ nào, nhưng mà khi nghiệm được những cái điều đó thì phải nói là cái trí tuệ bác ấy rất là theo mình đánh giá trong những cuốn sách mình đọc, thì rõ ràng đây là ngang ngửa với lại những tác giả lớn đó.
Dạ. Không dạ. Thật ra Bích Ti thấy là cái đây là những cái điều phụ huynh, hầu như phụ huynh nào cũng có nghĩ đến cái điều đó, nhưng mà mình có làm được hay không, mà mình có nêu lên cho mọi người biết được không lại là chuyện khác ngay.
Đó thì dạ. Mình nói là cái ý đó là cái văn chương mà viết được như vậy thì rất là gọi là cao tay đó.
Dạ.
Thì bây giờ làm sao để mình có thể có được cái bản copy đó, để tại vì mình cũng muốn phân tích sâu hơn cái vấn đề đó trong cái công việc mình đang làm đó.
Dạ. Yeah. Vâng, rồi sau cái chương trình này anh Thạch cho Bích Ti cái số số phone địa chỉ đi, rồi có gì Bích Ti sẽ sau cái bản này ra cho gửi cho anh Thạch.
Tôi có thể gửi mail được cho nó nhanh.
Dạ gửi mail thì Bích Ti phải làm đi scan này nọ ra nữa. Dạ.
Yeah. Ok.
Dạ vâng, dạ vâng, được rồi. Anh Thạch cứ cái liên lạc với Bích Ti sau mấy chương trình này anh Thạch nhá.
Sao liên lạc với chị được?
Dạ vâng, anh liên lạc bằng số phone này hoặc là email của Bích Ti là daobichti@yahoo.com anh email cho nó tiện hơn. Dạ. Rồi có gì Bích Ti biết cái email của anh thì Bích Ti gửi qua cho anh.
daobichti@yahoo.com đúng không?
Dạ, daobichti@yahoo.com.
Ok rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn
dạ vâng, rồi. Dạ. Rồi có gì xin anh Thạch, bây giờ thì anh Thạch có xin có góp ý gì nữa không anh Thạch? Anh nói hiện nay anh nói có góp ý gì nữa đó.
Cái chỗ phần mà đọc sách đó. Như là số 3, số 4 gì đó, nhớ không làm vậy.
Dạ, anh cứ nhớ kỹ đại ý thôi được rồi, tại vì nó hơi dài.
Thì mình cũng là đọc, nhưng mà mình không thể nào mà mình nói được cái ý rõ ý giống như là tác giả của cái điều đó. Rồi cái mở một cái điều là cái gì mà, cái câu mà gì để bất công á.
Dạ, những cái gì bất công á, dạ vâng.
Dạ. Mình nghe rất là nhiều bạn trẻ nói, nhưng mà họ lại không tự... nâng cao bản thân mình lên để học hỏi, để mà khỏi bị bất công nữa, thì cứ luôn miệng than là sao đời sao bất công thế này, bất công thế vậy đại khái là vậy.
Dạ đúng rồi, anh Thạch nói cái điều đó đúng á, tại vì Bích Ti cũng có người bà con á, người em đó, hồi nó qua, hồi đó em nó qua năm 75 á, nó, rồi nó trở thành kỹ sư bên này, có người em mà bà con á, thì phải nói là em nó không muốn vào công dân Mỹ. Cái hỏi tại sao em ở đây mấy chục năm mới không vào, nó nói bất công lắm. Em làm lương rồi bao nhiêu lương, hồi em, hồi đó em nó là độc thân á, em bảo em làm lương bao nhiêu bị chính phủ Mỹ nó lấy tiền thuế hết trơn à, thành ra em ghét quá, em không muốn vào công dân Mỹ. Thì nó nói đời đời bất công lắm. Thì lúc đó Bí Thư cũng giải thích cho em nó hiểu là chính phủ Mỹ này không có bất công đâu, đây là cái bổn phận, tất cả nước nào cũng phải lấy thuế, vì có thuế thì mới người chính phủ biết làm này làm kia cho mình chứ. Nhưng mà Mỹ họ lấy tiền thuế, họ làm đường làm xá, họ xây nhà, xây cầu, xây cống, họ làm trường học, họ làm việc xã hội, họ cho welfare những người thất nghiệp, họ cho ba welfare đủ thứ cho những nhà có con nhỏ, em thấy không? Đó, không có tiền thuế của em thì làm sao chính phủ có tiền đâu được. Đó, thì Bitty giải thích cho em nó hiểu, vì sau này em nó hiểu và nó đã vào công dân Mỹ rồi.
Thì cái ý đó là bữa giờ mình cũng nghe rất là nhiều người nói, nhưng mà mình không có cái cách nào để giải thích được cho họ hiểu. Nay thì nghe cái câu này thì là phải tự nâng cao bản thân, là mình biết cách để nói chuyện với những người kia rồi.
Dạ đúng là như vậy, nó phải tự nâng cao bản thân mới là điều thực tế. Đó là như vậy, cái điều đó quá, cái câu đó rất là có hay, bởi vì bác này 70 mấy tuổi rồi, bác có nhiều kinh nghiệm, với lại con cháu bác nói có đứa thì xì ke ma túy đó. Dạ,
vậy em mới nói là không biết bác có phải là có văn chương lắm thôi, nhưng mà đúc được cái câu đó, nhiều câu rất là hay trong 10 cái câu đó. Không có cách nào mà chị không hãy nào chê được.
Dạ. Rồi còn điều gì nữa không?
À, dạ không,
còn nhiều lắm, nhiều lắm, họ nói có cái tiền á. Em có cái câu gọi là gì đó, anh Thạch có biết không, là tiền quan trọng nhưng có những thứ mà còn quan trọng hơn nhiều. Đó, cái câu đó anh Thạch nghĩ
cái
sao?
Câu đó thì em chưa nghiệm được, nhưng mà em có nghiệm ra cái câu tình yêu rất là vĩ đại nhưng mà nó cũng rất là đổi bình thường. Đấy, cái câu đó thì đúng, không có sai được. Trong độ tuổi nào đó thì tình yêu nó đúng là vĩ đại thiệt, nhưng mà sau đó để mà cái thời gian dài tình yêu nó còn mãi hay không thì nó là chuyện khác nữa.
Đúng như vậy, tình yêu, đúng là cái câu đó, tình yêu vĩ đại nhưng cũng bình thường hơn những gì con nghĩ. Thấy không ạ? À? Cái gì suy nghĩ cái câu đó rất là hay.
Chắc cũng yêu nhiều lắm, nghĩ là vậy.
Không thì Bích nghĩ rằng trên 70 tuổi là đã có nhiều kinh nghiệm bản thân rồi, nhất là bác đã có 5 người con mà, rồi một đàn cháu nữa. Dạ, bác có 5 người con mà qua đi từ năm 75 giờ. Dạ, thì có một đàn cháu chắt nữa, thành ra là bác ấy có nhiều, rất là nhiều kinh nghiệm trong gia đình. Bác ấy đâu phải ai cũng thành công được, mà đâu phải đứa cháu nào nó cũng ngoan hết đâu.
Dạ đúng. Thấy không đúng,
ạ? Đúng. Thành cái hoài bão của bác.
Có nghĩa là lúc này mới biết là môi trường nó không có quyết định con người chúng ta. Có nghĩa là cùng trong môi trường với nhau nhưng mà rõ ràng kết quả nó khác nhau.
Đó, bởi vì trên thực tế đó, chắc quý vị thính giả cũng biết rằng là nhiều khi mình, các con mình hoặc các cháu mình nhìn cái đàn cháu mình thấy nó nghĩ là bố mẹ phải có bổn phận lo cho nó, nhưng mà thật ra đó thì nhiều khi mình nó cũng không có nói lời cảm ơn, nhất là người Việt Nam mình ít khi nào nói cảm ơn đó lắm. Rồi bố mẹ nuôi con rồi chúng nó nhiều khi nó không thành tài ấy, rồi nó cứ nghĩ là bố mẹ phải có bổn phận lo cho nó nữa, mặc dù nó trên 18 tuổi mà nó chưa có thành tài, thành ra là nó cứ ăn bám bố mẹ thôi. Bitty thấy rõ từ dạng thực tế bên
đây, đây.
Dạ, Bitty có biết đó, gia đình như vậy.
Cái đó bữa là bên nhà chú của Thạch có thằng con là thằng em họ mình, thì ổng nói là bây giờ nó 18 tuổi, nó lớn rồi, hơn 18 rồi, đi làm rồi, thì theo như tụi Mỹ là nó ra ở riêng rồi. Đó. Nhưng mà mình phải coi lại cách dạy của mình so với lại tụi người Mỹ. Bởi vì đâu phải khơi khơi tự nhiên tới 18 nó ra ở riêng được, tiền bạc đâu ra, kiến thức không có, kinh nghiệm không có, thì làm sao mà ra được.
Thì bởi vậy nó không lo học thì làm sao nó ra được.
Canh theo người Mỹ là 18 tuổi là đi ra khỏi nhà, trong khi lúc còn nhỏ thì không có gọi là sao, lúc còn nhỏ thì quá nuông chiều, mà đến lúc lớn người bắt nó ra khỏi nhà là sao mà đi được.
đúng như vậy, cũng có nhiều gia đình có tiền của đó rồi nuông chiều con, đúng là như vậy đó, anh Thành nói rất là đúng. Có nuông chiều con rồi không bắt nó làm gì hết, rồi chỉ có ăn học không thôi, rồi ăn học là một chuyện nhưng mà nhiều khi
đúng rồi đó, cái chỗ ăn học không à, kêu giờ nó còn nhỏ nó lo học thôi chứ biết gì đâu làm, đến lúc đây làm rồi thì lại giờ mày lớn rồi mày phải tự lo đó, trời ơi. Cái đó em cũng đã từng trải qua rồi, em từng trải qua rồi biết. Tự nhiên vợ nhỏ con đi học không, vợ lớn kia làm mà mày tự lo được rồi, giờ không biết lo sao, giờ không biết gọi là thế nào mà tự lo biết.
Không, nhưng mà nhiều khi có mấy em nó có bằng cấp nó cũng không biết tự lo đâu nha, chứ không phải nó có bằng cấp nó biết lo cho nó đâu.
Em đây nó từng qua rồi, bằng cấp đầy đủ rồi, cũng không biết tự lo luôn.
Vậy đó hả?
Dạ.
Thế bây giờ biết lo chưa? Bây giờ Thạch biết lo chưa?
Tại vì cái vấn đề học vấn là một chuyện, nhưng mà vấn đề về tài chính tiền bạc thì lại là chuyện khác. Học giỏi không có nghĩa là giỏi về tiền.
Đúng.
Học giỏi không có nghĩa là giỏi về tiền. Nó khác nhau vậy, không giống nhau là.
Đúng rồi, cái nhà nhiều khi mấy em mới bảo cái nhà quét nhà nó còn không biết quét như thế nào nữa.
Không, ý nói là có nghĩa là tự lo, có nghĩa là sao? Khi tự lo có nghĩa là mình phải tính toán về tiền bạc của mình. Mà học giỏi thì đâu có học về tiền bạc đâu mà sao kêu tự tính được. Nhiều người
nhưng
nhiều
mà thôi người nói thì nói cho vui vẻ thôi, nhưng mà nếu không tính toán được thì có bà xã tính toán dùm cho đâu có sao.
Bà xã cũng học như mình rồi, cũng ra làm những mình rồi sao biết đầu tính.
Vậy hả?
Rõ ràng là chị hay nghĩ là đi học về chuyên môn chứ đâu ai học về tiền bạc đâu.
Rồi bây giờ các em còn Thạch còn có ý kiến gì nữa không? Trong 10 điều Thạch nói hết chứ là 3 điều rồi đó.
Thì nói chung là em cũng vẫn giữ ý kiến đầu đó là xin bản copy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thạch rất là nhiều đã gọi vào đóng góp hoặc là và có những cái ý kiến riêng của mình về cái lá thư của bà Kim Thiện ạ. Và thưa quý vị, phần 1 của chương trình xin phép cho Hoàng Thủy và Nhã Quyên gửi đến một vài thông tin thương mại và sau đó sẽ trở lại với phần 2 của chương trình có những niềm riêng.